là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 25 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Hầu A Lành, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Yên Bái về nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 650 tỷ đồng. Giá sắn củ tươi tăng nhưng diện tích sắn vẫn giảm so với năm trước. Các địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về chuẩn bị các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phóng viên Đình Nguyên đưa tin. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,4%, có 59 xã và 382 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 872 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh COVID-19, song đến nay tỉnh Yên Bái vẫn giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 của cả nước. Tỷ lệ tiêm vaccine đạt 98,2% dân số trên 18 tuổi có mặt tại tỉnh. Tỉnh đã tập trung triển khai các chủ trương chính sách, các nghị quyết, các chương trình, dự án, đề án của Trung ương cũng như của địa phương với nhiều cách làm sáng tạo nhằm đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi thay tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh đã hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư, trong đó thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh với kinh phí trên 455 tỷ đồng để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc, đào tạo cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ về giáo dục và y tế, giải quyết chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển du lịch, chính sách y tế dân số, chính sách thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đặc biệt là thực hiện các biện pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 để thực hiện thành công mục tiêu kép. Đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình đời sống, lao động sản xuất, an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các chương trình dự án chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
Sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi năm chi trả trên 12 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Để thực hiện chế độ ưu đãi cho nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, ngoài hưởng chế độ trợ cấp phụ cấp hàng tháng, người và người thân còn được hưởng thụ các chính sách theo quy định của nhà nước. Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã trao tặng trên 1.700 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Hội đã huy động các nguồn lực xã hội cùng đồng hành hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trong đó đã hỗ trợ làm 43 ngôi nhà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 lượt người. Hỗ trợ điều trị bệnh cho trên 150 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi tặng quà vào các ngày lễ Tết cho trên 14.500 lượt nạn nhân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã ghi nhận kết quả của tỉnh Yên Bái trong thực hiện các chế độ đối với đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền các chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng, quan tâm chăm lo, chăm sóc nạn nhân, tạo điều kiện để cho họ được hòa nhập cộng đồng, tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh, sớm kiện toàn lại bộ máy tổ chức hội để hoạt động hiệu quả hơn.
10 tháng năm 2021, vốn đầu tư phát triển của nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 650 tỷ đồng, trong đó vốn do địa phương quản lý là trên 594 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Vốn do Trung ương quản lý đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2021 còn thấp. Để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các sở ngành địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết khó khăn, xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các khu vực tái định cư để đảm bảo điều kiện thi công và xây dựng công trình. Các đơn vị chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc của dự án, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục còn chậm tiến độ so với kế hoạch, khẩn trương nghiệm thu thanh toán vốn theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, giá sắn đang tăng lên trong thời gian qua do sản lượng giảm trong khi nhu cầu tăng từ Trung Quốc. Theo dự báo, nhiều khả năng giá sắn sẽ lên mức kỷ lục vào cuối vụ. Tại Yên Bái ở thời điểm này, giá sắn củ tươi đang dao động từ 1.800 tới 2.100 đồng một kg. Tuy nhiên, người dân không còn mặn mà với loại cây trồng này mà đã chuyển đổi diện tích sang trồng các loại cây khác, phản ánh của phóng viên thời sự. Nhà máy sắn của công ty trách nhiệm hạn thương mại đầu tư Yên Bình đặt tại xã Vũ Linh, huyện Bình, mỗi năm chỉ sản xuất một vụ. Tuy nhiên, vụ sắn năm 2021, nhà máy mới đi vào hoạt động được hơn chục ngày nay. Nguyên nhân là do nguyên liệu ít, không đáp ứng đủ công suất. Nếu như công suất là 50.000 tấn củ tươi mỗi năm, thì thời điểm này nhà máy mới thu được trên 2.000 tấn. Mỗi ngày sản xuất từ 28 tới 30 tấn tinh bột sắn, tương đương từ 80 tới 100 tấn sắn củ tươi. Nguyên liệu của các xã quanh khu vực nhà máy chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, nên nhà máy đã phải thu mua sắn của bà con các tỉnh lân cận như Tuyên Quang và Hà Giang. Anh Nịnh Thanh Tùng, nhà máy sắn Vũ Linh, huyện Bình cho biết.
Một số bà con thì còn duy trì được cái nguồn nguyên liệu. Chính vì vậy là cái nguồn nguyên liệu để cấp cho cơ sở sản xuất là rất là ít.
Từng là vùng nguyên liệu chính của nhà máy sắn, công ty trách nhiệm hạn thương mại đầu tư Yên Bình với diện tích gần 500 hectare, cây sắn đã từng bước mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân trong xã. Thế nhưng những năm trở lại đây, bà con đã không còn mặn mà với loại cây trồng này mà chuyển đổi sang trồng những loại cây khác. Nguyên nhân là do giá cả thị trường bấp bênh, có thời điểm giá sắn củ tươi xuống thấp tới 500.000 đồng mỗi kg, người dân không có lãi. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, chi phí sản xuất đầu vào lớn, nếu tiếp tục duy trì trồng sẽ không có lãi. Do đó hiện nay bà con đã dỡ bỏ gần hết diện tích sắn, số ít còn lại thì trồng xen canh với các loại cây khác. Bà Nguyễn Thị Thuật, một trong số ít hộ còn trồng sắn ở thôn Trại Máng, xã Vũ Linh, huyện Bình, nói.
Ngày xưa thì tạ phân thì chỉ khoảng độ 200 hoặc là hơn 200 này. Thế nhưng bây giờ những 470, 458, còn khi đến 500 ấy mà công thì lại ngày xưa chỉ có làm hết 100 một ngày công. Thế nhưng bây giờ là ngày công phải thuê đến 250, 300 một ngày.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng trên 7.200 tấn, với giá trị gần 3 triệu đô la. Sản xuất chế biến và tiêu thụ sắn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận cả sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, cho thấy sự phát triển sắn còn thiếu tính bền vững. Diện tích sắn trên địa bàn hai huyện cũng đang có xu hướng giảm do người dân dần chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn như là cây quế, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Bình cho biết thêm.
Nếu hạch toán kinh tế ra một chi phí đầu tư trồng một ha cây sắn thì nó doanh thu, chi phí nhân công thì nó không đảm bảo. Nên chính vì thế người dân người ta đã không trồng cây sắn.
Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sắn đang sản xuất ổn định, ngoài việc nâng cao chất lượng, năng suất, sản lượng sắn, tỉnh Yên Bái cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bắt tay bền chặt với chính quyền địa phương và người trồng sắn trong việc giải quyết hài hòa giữa lợi ích nông dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách về giá thu mua, bao tiêu sản phẩm để giữ vững ổn định vùng sắn nguyên liệu, tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm sản xuất.
Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 11, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức triển khai mũi 1 vaccine Pfizer phòng bệnh COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch trong thời gian tiêm, thị xã đã bố trí 3 địa điểm tiêm tại các trường học, tiêm tại các trạm y tế xã phường, tiêm tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho trẻ có bệnh nền. Thị xã cũng bố trí lực lượng hỗ trợ tại các điểm tiêm như lực lượng công nghệ thông tin, lực lượng điều phối phân luồng, cập nhật dữ liệu tiêm chủng cũng như trang thiết bị, bình oxy, hộp chống sốc. Qua đánh giá công tác tiêm chủng đảm bảo tiến độ đề ra, không có trường hợp nào bị sốc phản vệ sau tiêm.
Sáng nay, huyện Lục Yên đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Mai Sơn, Trung học phổ thông Hồng Quang, trường Trung cấp Lục Yên. Tổng số đối tượng được tiêm đợt này là 3.430 học sinh. Vaccine được tiêm cho lứa tuổi này đã được Bộ Y tế phê duyệt. Huyện Lục Yên phấn đấu sẽ có trên 95% trẻ từ 12 tới 17 tuổi trên địa bàn được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Để tiêm an toàn, huyện đã chỉ đạo ngành y tế tập huấn cho y bác sĩ về tiêm chủng, tiếp nhận, bảo quản vaccine theo quy định của ngành y tế. Các điểm tiêm đều đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cũng trong sáng nay, huyện Văn Yên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Kết thúc ngày đầu tiêm, không có trường hợp nào bị phản ứng nặng sau tiêm. Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế huyện phối hợp với các trường học và chính quyền các xã thị trấn tổ chức tốt mọi điều kiện thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến các em học sinh và phụ huynh học sinh, phấn đấu tỷ lệ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11, nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, Magdalena đã bất ngờ tuyên bố từ chức chưa đầy 12 giờ sau khi được Quốc hội phê chuẩn. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 11, bà Magdalena cho biết đã đệ đơn miễn nhiệm lên Quốc hội nước này. Quyết định xin từ chức của nữ thủ tướng vừa đắc cử diễn ra sau khi đối tác trong liên minh cầm quyền, Đảng Xanh tuyên bố rời khỏi chính phủ vì mâu thuẫn ngân sách. Trước đó, dự thảo ngân sách do chính phủ Thụy Điển đề xuất đã không đạt được đa số phiếu trong Quốc hội do hầu hết các nghị sĩ ủng hộ dự thảo của phe đối lập. Ngày 24 tháng 11, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu bổ nhiệm bà Magdalena, lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này giữ chức thủ tướng và cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển. Dự kiến bà Anderson có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu khác của Quốc hội trong thời gian tới.
Ngày 24 tháng 11, các chính đảng của Đức đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, mở đường cho ông Olaf Scholz kế nhiệm bà Angela Merkel giữ cương vị Thủ tướng Đức. Thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức đạt được giữa Đảng Dân Chủ Xã hội SPD với Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự do FDP sau gần 2 tháng đàm phán kể từ khi cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2021. Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về thỏa thuận liên minh, ông Olaf Scholz, hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức nhấn mạnh, chính phủ liên bang tiếp theo đang đứng trước những nhiệm vụ to lớn, nhất là vấn đề chống biến đổi khí hậu. Liên quan tới đại dịch COVID-19, ông Scholz cho biết, tình hình hiện rất nghiêm trọng và liên minh đèn giao thông đã nhất trí thực hiện các bước đi nhất quán nhằm ngăn chặn đại dịch. Hiện đại diện ba đảng đều mong muốn Hạ viện Đức tiến hành bỏ phiếu bầu ứng cử viên Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội làm thủ tướng vào tuần thứ hai của tháng 12 để chính phủ mới có thể sớm bắt đầu công việc. Nếu lộ trình diễn ra đúng kế hoạch, SPD sẽ lần đầu tiên lên nắm quyền tại Đức sau 16 năm Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo lãnh đạo đất nước.
Ngày 24 tháng 11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros cho biết các loại vaccine phòng COVID-19 giúp giảm khoảng 40% nguy cơ lây nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Chính vì vậy, ông kêu gọi những người đã tiêm phòng tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 ở châu Âu trong tuần trước tiếp tục chiếm hơn 60% các ca trên toàn cầu. Biểu đồ số ca mắc đi lên theo chiều thẳng đứng tiếp tục gây áp lực lên các hệ thống y tế ở châu Âu và đẩy các nhân viên y tế vào tình trạng kiệt sức. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong liên tục tăng lên, chính phủ nhiều nước châu Âu đã buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới, bao gồm cả phong tỏa, hạn chế đi lại cũng như thúc đẩy tiêm chủng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cùng ngày, Slovakia ghi nhận hơn 10.000 ca mắc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, chính phủ nước này đã quyết định áp dụng lệnh bán phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần kể từ ngày 25 tháng 11, trong đó yêu cầu các nhà hàng và các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt.
Ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng người di cư vượt biên vào Anh qua eo biển Manche. Thủ tướng Johnson cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cần thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên nguy hiểm và nỗ lực hết sức để ngăn chặn các băng nhóm buôn người trục lợi. Vụ lật thuyền chở người di cư ngày 24 tháng 11 ở ngoài khơi bờ biển Bắc nước Pháp làm 27 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và 1 bé gái. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất kể từ khi eo biển Manche trở thành một tuyến đường của người di cư tìm cách từ Pháp vào Anh. Kể từ đầu năm đến nay đã có khoảng 31.500 người di cư trái phép từ Pháp sang Anh qua eo biển Manche, trong đó 22.000 người đã đến Anh thành công, 7.800 người được các lực lượng bảo vệ bờ biển cứu sống và 3 người chết, 4 người mất tích.
Chính quyền Sri Lanka cho biết họ đã ký một thỏa thuận xây dựng cảng biển container với Trung Quốc tại thành phố Colombo của nước này. Trước đó, quốc đảo này đã ký thỏa thuận với Nhật Bản và Ấn Độ vào năm 2019 để xây dựng bến cảng Đông Colombo. Thỏa thuận Trung Quốc và Sri Lanka cho thấy ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại Sri Lanka, quốc gia hiện đang trải qua khủng hoảng kinh tế. Năm 2017, Sri Lanka đồng ý nhượng lại cảng Hambantota của nước này cho Trung Quốc trong vòng 99 năm để có thể trang trải khoản nợ Bắc Kinh. Đây từng là chủ đề gây chỉ trích xã hội trong cộng đồng quốc tế giữa lúc Bắc Kinh bị cáo buộc sử dụng ngoại giao bẫy nợ để thâu tóm ảnh hưởng địa chính trị. Trong khi đó, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản muốn Sri Lanka đảm bảo một khu vực tự do hàng hải, trong khi quốc đảo này là một phần then chốt trong chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vừa qua, hai bên đã bày tỏ mong muốn tăng cường các cuộc tập trận quân sự chiến lược và tuần tra chung. Tại cuộc họp, hai bên đã thông qua kế hoạch hợp tác quân sự trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc và Nga là những đối tác chiến lược trong nhiều năm qua. Ngày nay, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, sự hợp tác của chúng tôi là điều phù hợp. Bộ trưởng Shoigu đồng thời nhắc tới việc chỉ trong tháng rồi, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện 30 sứ mệnh gần biên giới Nga, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO, mô hình trường học hạnh phúc bắt đầu triển khai thí điểm vào năm 2018 và hiện cũng đang được nhân rộng trên địa bàn cả nước. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại tỉnh Yên Bái, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến các địa phương, đến nay sau hơn một năm triển khai, việc xây dựng trường học hạnh phúc đã được thực hiện đồng bộ bài bản. Để từ lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng nên một cộng đồng hạnh phúc, một Yên Bái hạnh phúc.
Là một trong bốn trường đầu tiên của tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm xây dựng trường học hạnh phúc, từ năm học 2020-2021 đến nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, an toàn và chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí đổi mới giáo dục, lấy học sinh là trung tâm, nhà trường đã chú trọng xây dựng trường lớp học không chỉ là nơi để học mà còn là nơi để các em vui chơi giải trí, được thể hiện năng lực bản thân, được yêu thương, chia sẻ, chăm sóc và bảo vệ. Em Nguyễn Quỳnh Anh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bọn em học theo tiêu chí là học đi đôi với hành, vì thế nên là những hoạt động ngoại khóa của chúng em cũng nhiều và bọn em còn được dạy những bài học kỹ năng sống rất thiết thực và ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của bọn em.
Sau một năm thực hiện thí điểm, các nhà trường đã có sự thay đổi rõ nét, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp, hiện đại, an toàn, thân thiện. Các thầy giáo, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi từ phương pháp truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh, quan tâm đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, đổi mới các hình thức sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, góp phần tạo nên các giờ học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Chị Lâm Hương Thục, phụ huynh học sinh phấn khởi nói:
"Khi con em chúng tôi đến trường thì có những giờ học bổ ích và những trải nghiệm thật là lý thú. Thì chúng tôi rất là yên tâm và phấn khởi khi gửi gắm con em mình đến với nhà trường. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với nhà trường để xây dựng một môi trường học tập hoàn thiện hơn và hạnh phúc hơn."
Để việc xây dựng trường học hạnh phúc tạo được khí thế thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa rộng khắp trong các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc. Hội thi được chính thức diễn ra từ ngày 10 tháng 9 năm 2021, kéo dài đến hết tháng 11 năm 2021 với 3 vòng thi. Trong đó vòng 1 các trường trong cơ sở trung học phổ thông tổ chức thi bằng hình thức vẽ tranh, sáng tác thơ, văn, vòng 2 thi video và vòng 3 chung kết cấp tỉnh được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa.
Hưởng ứng hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát động cuộc thi sáng tạo nghệ thuật với chủ đề Trường học hạnh phúc và vì môi trường tương lai. Với khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm đam mê, hăng say sáng tạo của các em học sinh, đã có 384 bức tranh, 70 bài thơ, bài văn của các em học sinh trong nhà trường tham gia dự thi. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện được cảm nhận, suy nghĩ của các em học sinh về mái trường, về thầy cô và bạn bè, cũng như mơ ước, hành động của các em để xây dựng môi trường hạnh phúc, từ đó bồi đắp tình yêu thương, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Em Trần Nguyễn Ngân Hà, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được học ở trường trung học cơ sở Yên Ninh. Bằng những tình cảm chân thành đó, em đã viết nên bài Yên Ninh, mái ấm hạnh phúc của thầy học trò để tham gia cuộc thi nghệ thuật như một món quà tri ân dành cho thầy cô và các bạn.
Hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc còn đặc biệt thu hút các em học sinh khi trực tiếp tham gia vòng thi thứ hai làm video về trường học hạnh phúc. Tham gia vòng thi này, mỗi nhà trường đều có những ý tưởng riêng độc đáo, những cách thể hiện sinh động hấp dẫn, ghi lại khoảnh khắc chân thực về hình ảnh thầy cô giáo gương mẫu, tận tụy vì học sinh thân yêu, có ứng xử chuẩn mực, chân thành, bao dung, trách nhiệm, tôn trọng học sinh, góp phần truyền cảm hứng cho học sinh hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hồng, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động rất là thiết thực, sôi nổi đã và đang được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với tỉnh đoàn thanh niên triển khai, tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong các trường học. Và trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thì rất tích cực hưởng ứng hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc. Các em học sinh thì rất là hào hứng, sôi nổi, nhiệt tình để tham gia hội thi. Và thông qua hội thi thì nhà trường rất là mong muốn lan tỏa các hoạt động, các tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc của trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt.
Sau khi vượt qua các vòng sơ khảo, 12 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ 36 đơn vị dự thi, gồm 9 phòng giáo dục đào tạo, 27 đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết tại tỉnh diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tới đây. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình cho biết.
Sau khi chúng tôi tổ chức các vòng thi thì nó có cái sự lan tỏa rất lớn đối với các đơn vị nhà trường. Và qua đó thì các bậc phụ huynh cũng thấy yên tâm và gửi gắm các con em mình ở các đơn vị nhà trường.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã có 136 trên 452 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Với sự chỉ đạo sát sao cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, trường học hạnh phúc ở Yên Bái đã không còn là khái niệm xa vời hay ngôi trường mơ ước, mà đó chính là những ngôi trường hạnh phúc, để các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói.
Hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức cái cuộc thi là các em tuyên truyền về trường hạnh phúc và cái sự lan tỏa của phong trào thi đua của các cái bộ tiêu chí trường hạnh phúc thì đã đến tất cả các trường học trong toàn tỉnh và nhiều trường thì đã có những cái mô hình rất là tốt để xây dựng trường hạnh phúc.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, hạnh phúc và chất lượng chính là hai chỉ số quan trọng nhất trong mục tiêu giáo dục của mỗi nhà trường. Việc xây dựng trường học hạnh phúc là quyết tâm lớn của ngành giáo dục và đào tạo cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Truyền đi những tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện hóa khát vọng xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, chung tay cùng các cấp các ngành phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu tâm điểm giữa hai ông lớn là Man City và Paris Saint-Germain, đội chủ nhà đã ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng A. Hiệp 1 không có bàn thắng, ngay đầu hiệp 2, Messi có pha kiến tạo đẳng cấp giúp Mbappe dứt điểm kỹ thuật đánh bại Ederson. Nhận bàn thua, Man City đẩy cao tốc độ trận đấu và nhanh chóng có được bàn gỡ ở phút 63 do công của Raheem Sterling. Hưng phấn sau bàn gỡ, Man City tiếp tục dồn ép đội khách và có bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 76 do công của Gabriel Jesus. Thời gian còn lại của trận đấu, Paris Saint-Germain thi đấu nỗ lực để tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng 1/8 trước một lượt trận với ngôi đầu bảng A. Trong đó, Paris Saint-Germain cũng giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng. Dù đã sớm giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhất bảng B, Liverpool vẫn không nhượng bộ Porto ở lượt trận thứ 5 bảng B UEFA Champions League. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, chỉ mất chưa đầy 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, đội chủ nhà Liverpool đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công của Thiago.
Bàn mở tỷ số giúp chủ nhà đá khá dễ hơn. Khi đội khách chưa tìm ra phương án tấn công hiệu quả thì thủng lưới lần thứ hai ở phút 70. Salah là người ghi tên mình lên bảng điện tử, đánh bại Porto. Liverpool đã toàn thắng cả 5 trận ở vòng bảng. Trong khi đó, Porto tuy vẫn xếp thứ hai nhưng họ hiện chỉ hơn Milan và Atletico số điểm tương đương với một trận hòa, khiến cuộc đua giành tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng đấu này trở nên khó lường. Inter Milan và Real Madrid đều đã giành quyền vào vòng 16 đội tại UEFA Champions League khi cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ 5 bảng D. Trung vệ David Alaba ghi bàn mở điểm từ chấm đá phạt ở phút 30, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Real ở phút 45+1 sau cú dứt điểm đẳng cấp của Toni Kroos. Đến phút 55, Karim Benzema ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real. Với kết quả này, Real giành được 12 điểm sau 5 vòng đấu, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội Champions League. Chiến thắng của Real cũng giúp Inter Milan giành vé. Trên sân nhà, Inter đánh bại Shakhtar Donetsk 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Edin Dzeko ở phút 61 và 67. Còn tại bảng C, các cầu thủ Dortmund đã nhận thất bại 1-3 trước Sporting Lisbon và phải ngậm ngùi xuống thi đấu ở Europa League. Tiền đạo Pedro Goncalves đã trở thành người hùng của nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha khi anh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong 9 phút nửa sau hiệp 1 ở các phút 30 và 39. Dortmund không tìm được phương án tấn công và phải chơi thiếu người sau khoảnh khắc mất bình tĩnh của Emre Can ở phút 74. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cầu thủ vào sân thay người Zagadou phạm lỗi thô khiến Dortmund chịu phạt đền ở phút 81. Từ cự ly 11m, Goncalves bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick nhưng Pedro Porro đã kịp đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà. Nỗ lực muộn màng của Dortmund chỉ giúp họ có bàn danh dự sau pha đệm bóng cận thành của Donel Kamen ở phút 90+3. Nhận thất bại tan nát 1-3, Dortmund dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm kém Sporting Lisbon 3 điểm và chấp nhận xuống chơi ở Europa League do thua đội bóng Bồ Đào Nha ở chỉ số đối đầu thắng 1-0, thua 1-3.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác. Mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.